Lời Chúa, thứ sáu sau Chúa nhật thứ năm mùa chay, ngày 31 tháng 3, 2023.
Xin một đời lời ca danh Chúa, xin ngàn đời lời khen thiên Chúa.
Lời Chúa, thứ sáu sau Chúa nhật thứ năm mùa chay, ngày 31 tháng 3, 2023. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 31 tháng 3 là ngày cuối cùng của tháng 3, tháng Kinh Thánh Giuse, và cũng là ngày thứ 38 trong 40 ngày mùa chay chúng ta đi vào sa mạc tĩnh tâm gặp gỡ Chúa với chủ đề dấu chân trở về. Với chủ đề dấu chân trở về, những dấu chân đang trở về, chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc. Ngày mai là thứ bảy và ngày mốt là Chúa nhật lễ lá, kết thúc 40 ngày tĩnh tâm mùa chay. Tha thiết xin anh chị em khẩn nài Thánh Giuse cho những ai còn chưa trở về hãy mau quay về, nhất là những người làm cha làm chồng đã đi theo một bóng hình thứ ba, bỏ vợ bỏ con, cho được mau quay trở về với gia đình của mình để tìm lại được hạnh phúc nơi mái ấm gia đình, chứ không nơi một bóng hồng thứ ba nào khác. Cầu cho các gia trưởng được noi gương Thánh Giuse sống đời hy sinh âm thầm phục vụ, và cầu cho tất cả mọi người được luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa như thánh cả Giuse. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chúa nhật thứ năm mùa chay. Bài đọc một trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 20 câu 10 đến câu 13. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Khi ấy ông Giê-rê-mi-a thưa với Chúa rằng: con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng, hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đấng dò xét người công chính, đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Người đã nghe tiếng tôi. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đa, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Người đã nghe tiếng tôi. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đa cho con chu ấn, là khiên mật, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bao vệ. Tôi kêu cầu Chúa là đấng xưng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Người đã nghe tiếng tôi. Song tứ thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi, màng lưới âm ti bùa vây tư phía, bẫy tứ thần ập xuống trên tôi. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Người đã nghe tiếng tôi. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi. Từ thanh điện Người đã nghe tiếng tôi cầu kêu, lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Người đã nghe tiếng tôi. Câu tung hô tin mừng. Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Mấy chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 10 từ câu 31 đến câu 42. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật có những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bây giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đăng, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về Người này đều đúng. Ở đó nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã đi hết 37 ngày, hôm nay là bước sang ngày thứ 38. Trong hành trình 40 ngày tĩnh tâm mùa chay, thấm thoát mới ngày nào thứ tư lễ trò, chúng ta bắt đầu nói hôm nay là ngày thứ nhất trong 40 ngày. Nghe giật mình, Chúa tôi 40 ngày tĩnh tâm sao chịu nổi. Ấy thế mà bây giờ đã tới ngày thứ 38 rồi, còn có 2 ngày nữa là chấm dứt. Và chúng tôi nhận được rất nhiều phản ảnh của anh chị em là cảm ơn Chúa cho chúng con có thời gian, đúng là đây là thời thuận lợi, đây là ngày cứu độ. Thời thuận lợi Chúa đến mà ta không biết nắm bắt lấy, thời cơ nó đi, chúng ta không thể trách Chúa được. Ngày cứu độ Chúa đến cứu mà ta không nắm lấy tay Ngài, không có quyết định quay trở về, lúc đó khi mà mình dưới vực sâu mình kêu lên Chúa, vô ích rồi, hết rồi. Thời cơ thuận tiện hết rồi. Chúa nói ta khoan giãn thời gian của ngày tận thế, ngày cánh chung, để kéo dài giờ của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng Chúa ra tay, là cho con người ta có cơ hội, có cơ may quay trở về. Vậy thì chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa cho những người đang lầm đường lạc lối, những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, những người lỡ bước mà đã đi xa rời lòng thương xót Chúa, hãy mau quay trở về. Hãy quay trở về đến với bí tích hòa giải để được Chúa thứ tha, rồi đến với bí thánh thể để được Chúa nuôi dưỡng. Có thiệt thòi gì đâu mà tại sao ta không làm nhỉ? Có mất mát gì đâu mà tại sao ta lại còn chần chờ nhỉ? Giá mà bảo rằng là quay trở về thì bị ăn đòn á, thì thôi đi, còn nói được thôi. Tôi sợ lắm. Anh quay trở về Chúa có đánh không? Chị quay trở về Chúa có bắt phạt không? Tại sao không quay trở về mà cứ ngồi đó mãi vậy? Đi đứng dậy, quay trở về, ngồi đó mà cười. Quay trở về. Anh đi xin tội có phải đóng thuế không? Anh ngồi ghế kìa, đóng thuế không? Có không? Không. Anh đến meeting hòa giải có bị quỳ giang tay ra không? Không. Thì tại sao không? Trong khi đó lòng anh đang nặng nề vì tội lỗi, mà giờ được chút khỏi cái gánh nặng đó mà tại không sao không chút ra mà cứ giữ làm cái gì? Giữ làm cái gì nữa? Có người bảo không lên rước lễ và con chưa đi xưng tội. Vậy tại sao không đi xưng tội đi? Mà nếu anh chị em có tội nhẹ, tôi nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn có những người sợ. Nếu mình mắc tội nhẹ thì mình ăn năn thống hối, bí tích thánh thể tha tội nhẹ cho mình và nuôi dưỡng mình. Ta nói lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Cho nên lễ gật gật mấy cái, rồi cha giảng lo ra chi trí. Có bà thấy cha đang giảng, rồi bà khóc, đang tính tâm mùa chay, cha giảng bà khóc. Ừ, cha thấy vậy xúc động quá, giảng sốt sắng, bà càng khóc. Thì lúc cuối lễ ra cuối thời chào bà, hôm nay giảng tính tâm mùa chay, tôi thấy bà khóc, tôi cũng xúc động, tôi cũng thêm hứng khởi để tôi giảng thêm chút xíu nữa. Bà xúc động cho gì tôi giảng cái điểm nào mà đánh động bà nhất để bà khóc. Dạ thưa cha, chẳng nói giấu gì cha, con xin lỗi cha. Mà không sao, mình khóc là chuyện bình thường chứ có sao đâu bà. Tốt chứ. Rồi thưa cha, con xin lỗi cha. Con khóc là vì nhà con mới mất con dê, mà con nhìn cha giảng, cha để râu, con nhìn nhớ con dê mất của con rồi con khóc. Anh cười. Vì thưa anh chị em, mà tại sao ta không quay trở về? Thế còn chờ cái gì nữa mà không quay trở về? Còn nó 2 ngày nữa thôi hả? Hết rồi. Đấy. Tôi cứ ngồi tôi cứ nghĩ không biết tại sao họ không quay trở về nhỉ? Không mất cái gì mà còn lợi. Tại sao lại không quay trở về? Nếu mà lại đem bàn cân tính toán đi chăng nữa đi. Anh mất có mấy phút, mấy tiếng để anh đi xưng tội. Đâu có bao nhiêu đâu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Là có những người đi đến tòa hòa giải mà kiếm không ra cái chỗ cha ngồi tòa giải tội ở đâu hết. Có nhà thờ không thấy. Vì giải tội có giờ, mà cái giờ mà cha quy định thì người ta không biết, hoặc là giờ cha quy định thì người ta không thể đến được. Cha quên rằng là người ta còn có chồng, có vợ, có con, công ăn, việc làm, chứ đâu phải như các cha, các thầy, các sơ, là chỉ suốt ngày trong nhà thờ với nhà dòng đi qua, đi lại, muốn xưng lúc nào xưng, gặp cha lúc nào thì gặp. Đâu có dễ như thế. Thưa anh chị em, đâu có dễ như thế. Cho nên cũng phải thực sự là cũng thông cảm. Mà đến lúc mà họ nghe mà chẳng hạn như nghe cái bài giảng rồi khóc như bà lúc nãy, bà muốn đi xưng tội thì không kiếm ra cha. Mà lúc mà cha ngồi tòa thì không ai đến, vì lúc đó chẳng có ai được tác động để mà đi xưng tội. Nó có hai phía. Nó có hai phía như vậy. Thì chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh mục được noi gương cha thánh Acts, là bổn mạng cho thánh viên ấy, bổn mạng các cha sở, là lấy việc ngồi tòa là điều chính yếu. Ngồi 8 tiếng một ngày, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp hối nhân. Tôi có một cha bạn Việt Nam bên Mỹ, nói em làm vườn, rảnh ra làm vườn, nhưng mà cứ ngồi làm vườn đó là ai đi ngang qua mà muốn xưng tội là gọi vô giải tội luôn. Lúc nào cũng được, bất cứ giờ nào, giờ ngủ trưa, ngủ giấc gì cũng vậy. Vậy lúc nào cũng sẵn sàng. Và Đức Thánh Cha Francisco nói là các linh mục phải trở thành một mục tử của lòng thương xót nơi bí tích hòa giải. Đừng bao giờ la người giáo dân đến xưng tội. Đừng bao giờ nặng lời với họ hay khó chịu. Mà thú thật với anh chị em, tôi cũng phải đấm ngực. Có lúc mình ngồi mà bà nói nhỏ quá không nghe được cái gì. Hay nói cái giọng miền Trung không nghe được, không hiểu gì. Mà bao nhiêu người chờ, cứ từ từ bà nói tới nơi lui. Cũng sốt ruột lắm chứ. Cũng dễ nổi đóa lên lắm chứ. Hoặc là vô tòa thưa cha con chẳng có tội gì cả. Vô xưng tội xong bảo con chẳng có tội gì cả. Nghe cũng dễ nổi đó. Vì bà là thánh, mà thánh còn phạm tội, sao bà không phạm tội là ai nhỉ? Chỉ có Chúa thôi chứ còn ai nữa. Đấy thì thưa anh chị em, nói đi nói lại cũng có những nhiều cái yếu tố mà chúng ta những người giáo dân thông cảm cho các cha. Và mình đi xưng tội thì làm ơn nói rõ, vắn gọn. Tòa giải tội không phải là tòa để tâm sự, không phải tòa để tư vấn. Vì còn biết bao nhiêu người đợi chờ mà. Nhưng mà hiểu điều đó, muốn tâm sự, muốn tư vấn thì xin hẹn gặp riêng các cha có giờ nào đó, vô phòng khách ngồi nói chuyện. Để xin mấy cha tư vấn hay là góp ý kiến thì được. Chứ còn vô tòa giải tội mà như vậy thì lưỡng đức bác ái với bao nhiêu người đang chờ đợi mình. Rồi chúng ta tiếp tục đi vào hành trình 40 ngày. Hôm nay lời Chúa sách ngôn sứ Jeremia cho chúng ta thấy một nhân vật là bị người ta vu cáo, tố cáo nó đi, tố cáo nó đi. Vì tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã và nói rằng biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Jeremia là người được Chúa sai đi nói lời của Chúa. Và khi nói lời của Chúa thì sự thật mất lòng. Nói để người ta phải ăn năn hoán cải, nói người ta phải quay trở về. Đến với bí tích hòa giải, ngày xưa thì chưa biết tích hòa giải. Còn bây giờ thì mỗi người chúng ta cũng được sai đi như là Jeremia. Đến nói cho người ta biết. Có khi phải vạch những lỗi lầm của người ta ra. Sự thật thì mất lòng. Và người ta ghét, người ta đố kỵ, người ta khó chịu với Jeremia. Cũng như ngày hôm nay người ta đố kỵ với những người nói lời Chúa, với những người mà loan truyền lòng thương xót Chúa, vì động đến những người không muốn được xót thương, không có lòng xót thương, vì họ đang sống một cuộc sống khô khan, một cuộc sống chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết ích kỷ, chỉ muốn đi tìm vinh danh mình. Thì những con người đó nghe về lòng thương xót Chúa họ không chịu được. Họ cũng nói ta hãy tố cáo nó đi, tố cáo cái thằng loan truyền lòng thương xót Chúa đi. Rồi bạn bè thân thích đều rình xem ta vấp ngã và nói rằng biết đâu nó không mắc lừa và ta sẽ thắng và trả thù được nó. Vì cái tội nó dám nói thẳng, nói thật, dám nói đúng vào cái tim đen của ta để bắt ta phải quay trở về, kêu gọi ta quay trở về, những dấu chân trở về như thế. Họ không muốn, họ đang ăn chơi, họ đang hưởng thụ, họ đang ích kỷ, họ đang cao ngạo, họ đang thỏa mãn cái bản năng của họ, mà bây giờ kêu họ thay đổi cái đó, đụng chạm đến họ, họ không muốn và tố cáo mấy thằng đó đi. Mình loan truyền lòng thương cho Chúa đi. Có khi lên mạng rêu ra hết mọi thứ đi. Rồi rỉ tai nhau đủ mọi thứ chuyện. Nhiều người đã bỏ cuộc. Jeremiah lúc đó cũng muốn bỏ cuộc. Và chúng ta ngày hôm nay nhiều người đã bỏ cuộc vì những thử thách đó. Vì ma quỷ, kẻ thù của lòng thương xót luôn luôn tìm mọi cách chống phá và dùng bàn tay con người để tố cáo ta những chuyện này, những chuyện kia. Nghe đây, nghe đây, đừng lo, Chúa luôn ở bên ta. Jeremia nói, nhưng Đức Chúa hằng ở bên con. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con. Chúa nói với Faustina rất nhiều lần, ta vẫn ở với con, ta luôn ở bên con, ta luôn đồng hành với con. Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế, những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Nghe rõ chưa? Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa luôn ở với ta. Tạ ơn Chúa vì những kẻ mà hại ta sẽ thất điên bát đảo, phải thất bại và nhục nhã ê chề. Lạy Đức Chúa các đạo binh đứng dò xét công chính, đứng thấu suốt tâm can. Chúa là đứng công chính, dò xét người công chính. Chúa là đứng thấu suốt tâm can, từng gan tấc. Ta sống làm sao, Chúa sẽ trả cho ta như vậy. Đừng có lo. Ở hiền gặp lành người ta nói, có khi bảo ở hiền bây giờ toàn gặp dữ không? Đúng, có thể đúng. Nhưng mà đâu phải gặp lành ở đời này, gặp cái phúc lành ở đời sau. Những người ở hiền chắc chắn sẽ gặp phúc lành đời sau. Đó là tôi nói chắc chắn. Còn ở đời này nói ở hiền gặp lành tôi không chắc chắn. Có đúng không? Có khi mình ở hiền, gặp cái thằng dữ nó bắt nạt, nó ức hiếp rồi nó lừa đảo chứ. Đúng không? Nhưng mà chắc chắn rằng ở hiền sẽ gặp phúc lành của Thiên Chúa. Cái đó chắc chắn. Còn người ta thì toàn là trúc dữ không à. Giê-rê-mi-a làm gì mà đi tố cáo? Tố cáo nó đi, hãy tố cáo nó đi. Ở hiền đó đâu gặp lành. Nhưng mà ở hiền chắc chắn gặp được phúc lành từ Thiên Chúa, từ lòng thương xót Chúa. Anh tin không? Tin không? Rồi, còn bây giờ anh gặp những sự khó, sự dữ. Anh nói, cha con đâu làm gì đâu, con hiền lành vậy, con đảm gì đâu, bị hoàn được sự dữ không? Tôi nói là ở hiền sẽ gặp được phúc lành của Chúa, tại người ta biết thiếu. Người ta biết thiếu. Ở hiền chắc chắn sẽ gặp phúc lành của Chúa. Rồi Đức Chúa các đạo binh đứng dò xét người công chính thấu suốt tâm can. Cứ kệ nó đi, nó muốn âm mưu, nó muốn làm gì làm, kệ đi. Trong muốn bày mưu bố trận gì kệ đi. Chúa biết mà. Chúa biết là được rồi. Họ muốn tố cáo tôi thế nào tố cáo chuyện của họ. Chúa biết tôi và tôi biết tôi được rồi. Chúa thấu suốt tâm can. Anh cứ âm mưu đi. Cứ bày binh bố trận đi. Cứ lo mà ném đá vô tay đi. Cứ lo mà thâu gậy bánh xe đi. Chúa thấu suốt tâm can nha. Tôi không biết. Có thể người khác cũng không biết. Và tung hô anh, cho rằng anh đúng, cho rằng anh phải. Và cho rằng tôi là thằng tội đồ. Cũng được thôi. Chúa thấu suốt tâm can. Không sao cả. Ở hiền sẽ được Chúa chúc lành. Nói vậy cho chắc ăn. Chờ nói ở hiền gặp lành, người ta sẽ nói 50-50. 50-50. Đúng. Có nhiều khi tôi thấy những người hiền mà bị bắt nạt, tôi cũng muốn điên đi nữa. Thế sao mày hiền quá mày để nó bắt nạt như vậy? Con đâu biết gì đâu. Không biết gì đâu. Hiền quá đâu mà khờ. Thôi cũng được đi. Trước mặt Chúa, cái sự khờ dại là sự khôn ngoan trước mặt Chúa. Còn nha, đừng có khôn lanh, khôn ngoan trước mặt thế gian nha. Thành công chỉ là điên dại, khờ khạo trước mặt Chúa mà thôi. Con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng vì con giải bày cơ sự cùng Ngài. Anh chị em có gì thì giải bày cơ sự cùng Chúa. Đừng có đi mà giải bày cơ sự với người thế gian. Đi mà tâm sự với họ, đi mà kể lể với họ vô ích. Họ chẳng giúp mình được gì đâu. Tôi thấy không ăn thua gì đâu anh. Mình có khi mình than nó còn coi thường. Tại vì lúc mình xa cơ thất thế mà mình đến mình nói nó coi thường mình đúng không? Ôi xưa ngon lắm mà sao giờ vậy? Nó có giúp mình được gì được đâu, còn coi thường mình, còn khinh mình nữa. Không hề. Than thân trách phận, than thở than trách gì hết. Cứ đứng thẳng, ngước mắt, nhìn trời, nhìn đời. Có gì thì tôi đến với lòng thương xót Chúa, tôi kể lể với Ngài. Chúa nói, hãy đến kể lể với tao được rồi. Không cần phải đi than thở với người thế gian làm gì hết. Than thở cho họ coi thường mình. Than thở rồi, họ tưởng mình cầu cạnh, mình xin giúp đỡ. Không hề, chết thì chết, đói thì đói, không cần. Được không? Được chứ, có Chúa mà sợ gì? Hãy ca tụng Chúa, ngợi khen Chúa người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Mà chúng ta thấy lịch sử, bao nhiêu người gian ác rồi cũng chết thôi. Cuối cùng cũng tay không có được cái gì đâu, có phải không? Cái điều quan trọng là sau cuộc đời này nè, đi về đâu? Nhưng những người bị giết hại, bị bách hại, bị đủ mọi thứ khốn khó, sau cuộc đời này họ sẽ được như thế nào? Chắc chắn ở hiền thì sẽ được Chúa chúc lành. Và Đức Giêsu khi mà Ngài đi loan báo tin mừng cũng vậy. Ngài cũng bị như là Giê-rê-mi-a, bị tố cáo. Bị tố cáo không như vậy mà còn lại lấy đá để ném Đức Giêsu nữa. Lấy đá ném Đức Giêsu nữa. Lại lấy đá, có nghĩa là chắc ném lần thứ nhất, đây là lần thứ hai, thứ ba gì đó không chừng. Lại mà. Mà ném đá Đức Giêsu chỉ vì Ngài nói một sự thật là ta là con Thiên Chúa. Họ không chấp nhận chuyện đó. Mà khi Đức Giêsu bị người ta ném đá như thế, Ngài đâu phải là im lặng để nó muốn nói gì, nó muốn làm gì làm. Cũng có lúc Ngài phải cho thấy sự thật. Sự thật đấy là tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Việc nào mà các ông ném đá tôi làm những việc tốt lành mà Chúa Cha trao cho tôi đây này. Hà cớ gì mà ném đá tôi? Anh chị em thấy không ạ? Khi mình làm những điều tốt đẹp, khi mình làm những điều đúng đắn, mình vẫn có quyền nói như Chúa Giêsu, hà cớ gì mà ném đá tôi? Tôi rao giảng lòng thương xót Chúa, hà cớ gì mà cấm tôi? Tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, hà cớ gì mà cấm tôi? Chúa truyền cho mọi người đều đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đức Giáo Hoàng cũng đã hiệu triệu là mọi người hãy đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Và Đức Thánh Cha, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị nói rằng một trong những việc khẩn cấp của giáo hội ngày hôm nay là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi làm theo ý Đức Thánh Cha, theo ý giáo hội, hà cớ gì cấm tôi? Nếu tôi giảng sai giáo lý, nếu tôi giảng sai tín lý, nếu tôi nói chật cái gì hay là đời sống luân lý gì, cho tôi biết. Chúa Cha đã giao cho tôi và tôi đã làm những việc tốt lành, hà cớ gì ném đá tôi, hà cớ gì cấm tôi? Đức Giêsu không có nhượng bộ cái sự giữ để sự giữ muốn làm gì thì làm. Ngài yêu thương những người tội lỗi, nhưng không dung dưỡng cho tội lỗi. Anh làm sai thì tôi phải cho anh biết là anh sai. Chứ không phải anh làm sai rồi lòng thương xót cứ để anh tiếp tục làm sai. Đó không phải lòng thương xót. Anh xem nóng ạ. Hà cớ gì nóng tôi? Nếu con không tin vào tôi, không tin vào đấng đã sai tôi, thì ít ra hãy nhìn những việc tôi làm đây nè. Hãy tin vào những việc tốt lành tôi làm đây nè. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin vào các việc đó. Và như vậy thì các ông sẽ biết rằng là Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Nói một cái sự thật như thế, ném đá xong bây giờ thì tìm cách bắt Chúa, nhưng Chúa đã thoát khỏi tay họ. Anh chị em thấy con người ta cứng lòng như vậy đấy. Cứng lòng như thế đấy. Ném đá, Chúa nói tại sao ném đá? Chúa cắt nghĩa, nếu không tin tôi thì hãy tin vào những việc tôi đang làm chứ. Họ cũng không chấp nhận, họ đang ngoan cố rồi mà. Bây giờ không ném đá thì đi tìm bắt. Mà Chúa đâu phải là nhu nhược đến mức độ để người ta muốn làm gì ta làm. Chúa thoát khỏi tay họ. Sự giữ ma quỷ nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina, Chúa cho phép nó cản phá công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, làm khó cho những người loan truyền, nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Chúa cho nó làm được đến đâu thì nó mới làm đến đó, và cho những sự khó xảy ra để thử luyện, thanh luyện những người tín thác vào Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nếu ta vững tin, ta cứ bước đi. Mặc ai muốn tố cáo gì tố cáo, mặc ai muốn nói gì nói. Vững tin như Jeremiah, Chúa ở bên tôi là trang dũng sĩ bảo vệ tôi không còn sợ hãi gì nữa. Kết thúc tháng Thánh Giuse, mời anh chị em cùng ngước nhìn lên Thánh Giuse và khẩn khoản này xin Ngài cho mình được luôn vững mạnh, tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa dưới những khó khăn, những thử thách của cuộc sống. Như Thánh Giuse đã đối diện với biết bao nhiêu khó khăn thử thách mà vẫn luôn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Lạy Thánh Giuse vinh hiến trên nơi diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thành thật, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bạn thành sạch đức nữ trinh. Nhân đức Cha rạng ngời soi chiếu muôn ngàn đời, nguyện cho con noi dâu người liền, để sau được vinh phúc vô biên. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Chúa ban tràn đầy nguồn sống cao xa.